cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Như thường lệ, vào mỗi lần Chủ nhật, chúng ta sẽ được nghe một bài giảng về những cái đề tài cần thiết cho những người Phật tử tu học. Đây là cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa, như tôi đã từng giới thiệu với chư Phật tử. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật lần thứ năm trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Như chư liệt vị đã nghe đấy, bắt đầu cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa này thì hôm nay là lần thứ năm. Tôi vẫn triển khai về cái phương cách tu thiền của người đệ tử Phật. Thì tôi xin nhắc lại là Phật giáo Việt Nam ta đó, từ lâu lắm, đất nước Việt Nam và Phật giáo Việt Nam ứng dụng có hai cái tôn thân cận nhất, gần gũi nhất với Phật tử, đó là tịnh độ tôn và thiền tôn. Về tịnh độ tôn, tôi nghĩ rằng là lần lần đây rồi tôi sẽ triển khai tới để tôi nói kỹ hơn về tịnh độ tôn nữa, để cống hiến cho chư Phật tử gần xa có cơ hội nghiên cứu về tịnh độ tôn. Và trong cái loạt bài này thì tôi triển khai để cống hiến, để nhắc nhở Phật tử gần xa về cái cách tu học và thiền tốt. Tôi mong rằng là các Phật tử lưu ý để học, để trở thành người đệ tử Phật chân chánh. Chứ còn bằng không á, mình tưởng rằng là mình đệ tử Phật, nhưng mà thì thật là mình không phải đệ tử Phật. Mình tưởng ra là mỗi một năm vậy đó, mình đi chùa bao nhiêu lần, mình cúng bao nhiêu tiền, bao nhiêu triệu, thậm chí là bao nhiêu trăm triệu. Nhưng mà coi chừng, mình cúng bao nhiêu trăm triệu, thậm chí mình cúng bao nhiêu tỷ nữa cơ, mà cũng không phải đệ tử Phật. Là vì thông thường là cái quan niệm mà đi cúng chùa, thậm chí là xây cất chùa, bỏ tiền ra hàng tỷ tỷ để xây cất chùa, và hàng tháng đi chùa, thậm chí là hàng ngày đi chùa, tụng kinh, lại Phật, cúng bái, khấn cầu rất tha thiết. Nhưng mà để coi chừng, những cái tụng kinh, những cái lễ bái, những cái khấn cầu rất tha thiết đó, và bỏ nhiều tỷ bạc để xây chùa đó, mà cũng không phải đệ tử Phật. Bởi vì mình không có học tu thiền, mình không có học tham thiền, cũng như mình không có học thật sự về tịnh độ và tu tịnh độ. Cho nên là cái việc cúng chùa của mình, cái chuyện mà lễ Phật của mình, cái chuyện mà tụng kinh suốt ngày một bộ pháp hoa của mình, và bỏ tiền ra tỷ tỷ để mong được chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho mình được cái sự an lành, được cái sự phước báo, điều đó từ xưa cho tới bây giờ là ngày nay. Ngày nay tôi nói thẳng với các vị, bỏ tiền tỷ tỷ ra xây chùa thật lớn, thật đẹp, trong đó, trong cái chùa đó thờ cái bằng vạn Phật, người ta in Phật ra bằng trong bằng tay vậy đó. Phật đó là Phật in đó, mà in giống như là mình làm cái khuôn bánh in vậy đó. Thì mình gõ ra thì bao nhiêu cái bánh in lại không có. Hồi xưa cái khuôn bánh in người ta làm gọi là lê, lựu lê, ta làm trái lựu trái lê. Ta xay bột nếp ra, ta trộn đường vô, ta in một ngày, một buổi, không biết là bao nhiêu trăm cái cây lựu, cây lê ở trong cái mặt bánh in đó. Còn bây giờ là thả hồ, người ta làm ra cái khuôn tượng Phật. Làm ra cái khuôn tượng Phật xong rồi thì người ta lấy trộn xi măng cát vô rồi người ta... Nếu mà ta làm muốn làm cho nó chắc một chút là ta bẻ sắt sáu, sắt ba. Thậm chí ta làm bằng kẽm, ta làm cái khuôn sơ sơ vậy đó. Thế ta để nó vô trong cái khuôn đó rồi người ta lại là xi măng cát ta trộn rồi ta in vô. In vô thì người ta lấy ra là mỗi ngày cả bao nhiêu ngàn vị Phật cũng còn được. Rồi thì đem tượng Phật đó mà gắn vô trong vách tượng của chùa đó, gọi là chùa Vạn Phật. Chứ Phật ở đâu ở trong? Ở trong trong những cái hình tượng đó thì không có Phật. Mà tôi nói cái này khó nghe đây nè, mà các vị chịu thì nghe, còn không chịu thì thôi. Chứ tôi cũng không mời các vị, tôi cũng không, càng không dám ép các vị nghe. Tượng Phật bất cứ là nhỏ lớn ở trong chùa đều trong đó không có Phật. Dù là để một vạn tượng gọi là chùa Vạn Phật cũng không hề có một ông Phật nào. Nói thẳng như thế, các vị có buồn thì ráng chịu thôi. Bởi vì người xưa người ta nói hoài cái chuyện đó, trong kinh điển tôi cũng nhắc hoài. Phật đồng không độ được lò lửa, lửa lò, lửa than đá. Bởi vì Phật đồng người ta bỏ vô, người ta nấu là chảy re nó thành nước hết. Phật xi măng không độ được búa, bơm đạn bỏ. Đến Afghanistan, cái chế độ Taliban nó bắn hai cái tượng Phật lớn nhất, gần như lớn nhất thế giới của thời đại từ trước tới nay. Lớn nhất lớn nhì vậy đó thì chuyện nó không quan trọng, nhưng mà tượng Phật là lớn vậy. Mà cả thế giới can thiệp năn nỉ lên tiếng mà chế độ Taliban vẫn cứ bắn bỏ. Bắn tiêu tàn rồi, lúc đó Phật giáo Việt Nam cũng có lên tiếng. Mà chế độ Taliban vẫn cho miền phá nổ hai cái tượng Phật mà thế giới quan tâm, gọi là kỳ quan, di tích. Thế là Phật xi măng không độ được, bơm đạn xuống cối rồi. Rồi còn Phật đất thì mà nếu mà để giờ mưa thì rã bèn thôi. Phật đất mà đắp tượng thì ông Phật đó giờ cao như nửa hòn núi đi nữa, mà nếu mà mưa mấy ngày rầm rã đó thì Phật đất không còn, coi như tan xương nát thịt, trôi chảy ra thành đất hết. Còn Phật vẽ, Phật thêu trong giấy ra thì là dán mọt rồi ăn hết. Cho nên là các cái hình tượng mà mình gọi là Phật đó, là nó một cái sự tiêu biểu, một sự tượng trưng, chứ còn trong đó không có Phật thiệt. Mà đã tiêu biểu tượng trưng thì mình là người đệ tử Phật thì mình phải học cái gì của Phật dạy. Lời Phật dạy đã được ghi vào kinh điển, và lời Phật dạy đã ghi được vào kinh điển mà phải là người có trí tuệ cơ, người ta mới là thanh lọc được cái nào là lời kinh điển có thể tin tu hành, có thể đem lại sự giải thoát giác ngộ cho mình. Chứ không phải là nhìn vào kinh điển rồi sách nào, sách Phật nào cũng đọc cũng học được. Không phải kinh nào cũng gọi là kinh cái rồi mình cũng nghe càng vậy cái rồi mình tin tưởng thì mình thực hành. Cho nên nó phải vậy đó, đạo Phật nó phải vậy đó, nó không khó mà khó. Nghĩa là người đệ tử Phật là phải có trí tuệ, văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ phải là dạy đó, phải có chân lý, phải hợp chân lý rồi mới ứng dụng, mới tu hành, mới sửa mình. Chứ tu đây có nghĩa là sửa. Mọi người học Phật, hành theo giáo lý Phật phải sửa thân mình. Thân mình nó có những cái điều, có khả năng làm những điều tội lỗi, xấu ác. gây ra nguyên nhân đau khổ cho mình. Mình sửa, mình bỏ đi những điều tội lỗi xấu ác của thân, gọi là tu thân. Miệng mình có thể nói láo, nói lưỡi tâm thọc, nói lời thêu dệt, nói lời hung ác. Mình sửa, mình bỏ đi những cái lời nói đâm thọc, nói lời hung ác, nói lời bất nhân, bất chánh, nói láo, nói dối, gọi đó là tu về khẩu nghiệp. Những cái ý nghĩ trong đầu mình, ý nghĩ bất nhân, bất nghĩa, bất lương, tàn bạo, thất đức, nếu có nó khởi niệm, nó khởi ra ý nghĩ đó, mình phải nhớ lời Phật dạy, mình coi đó như là những cái đồ ô uế nhơ nhớp, gột rửa, đào thải nó ra đi, đừng để ý nghĩ đó trong đầu mình. Mình phải luôn luôn phát hiện những cái điều nhơ nhớp là nguyên nhân của đau khổ đó. Thì cái người mà có cái tâm trong sáng mà phát hiện ra được những điều tội lỗi xấu ác của thân, của miệng, của ý, thì người đó là cái người có tham thiền và có tu thiền đó. Thì cho nên là mình phải học, rồi mình học thiền. Tịnh độ cũng vậy, tịnh độ cũng là thiền. Sau này tôi sẽ nói. Cho nên mình phải tham thiền để mà tư duy, để mà quán chiếu, để mà sửa đổi những cái nghiệp xấu ác của thân, của miệng, của ý. Chớ không phải cầu nguyện giang sinh lễ bái lại lục cúng, không phải là bỏ tiền nhiều làm chùa lớn, chùa giàu, chùa đẹp và tạo tượng Phật nhiều, tượng Phật lớn mà gọi là đệ tử Phật. Chỗ đó là chỗ khó nghe lắm đó. Bởi vì Phật không cần chùa. Phật hồi xưa không có các cái chùa nào đó. Cuộc đời giải thoát giác ngộ vô thượng bồ đề vậy mà không có cất cái chùa nào. Không có đứng tên cái chùa nào. Phật không cần chùa. Đệ tử Phật thì có làm chùa cho, làm tỉnh xá cho Phật để xuất pháp, để giảng kinh vậy, thì lâu lâu nhân dịp ghé đến chỗ đó thì vào trong đó để xuất pháp, để giảng kinh xong rồi thì đi chỗ khác. Chỗ khác nếu có đàn na tính thí Phật tử tạo cho cái gọi là cái tinh xá thì cũng nghỉ ngơi vậy rồi cũng đi vậy. Nghĩa là cái chỗ ở Phật không có thường trú, không cần thường trú. Cho nên Phật không cần chùa. Do vậy mà mình làm chùa, mình gọi là làm chùa để mà cho Phật chứng minh, để phù hộ, cho Bồ Tát chứng minh phù hộ, là cái điều đó không phải rồi. Để cái đó nghe cho được cái đó. Và nghe không được cái đó thì mình làm cái đó là làm chơi, làm bề ngoài vậy thôi. Cho nên phải tham thiền, phải học tham thiền. Tham thiền phải có năng sở phân minh. Như cái lần trước tôi đã nói đó, phải có cái đối tượng để tham. Tham cho thấy rằng là chùa dạng Phật, in một vạn tượng Phật đó. Nhưng mà phải biết rằng là một vạn tượng Phật chết trong đó không hề có một ông Phật. Đấy, tham là tham vậy đó. Cái tượng Phật nó cao 125 thước đó. Nhưng mà không hề có Phật ở trong đó. Phải tham cho thấy được cái đó đó. Phải dùng cái nhãn quan sáng suốt của mình để mình nhìn. Và nhìn cái, phải dùng cái trí thanh tịnh sáng suốt của mình để mà nhận thức. Nhận thức cho được rằng là tượng Phật cao 125 thước, 150 thước, trong đó không hề có Phật. Đó là một đồ đề để tham này. Chùa lớn minh mông, bát ngát, phòng ốc rất sang trọng, trong đó không hề có Phật. Phải tham, phải nghiên cứu, phải đặt ra cái đối tượng để tham, phải thấy cho được cái đó mới gọi là người đệ tử Phật có học thiền. Còn mình không có tham là không có được. Phải tham thiền, tham là nghiên cứu, tư duy, nhận xét, đánh giá bằng cái nhãn quan thấy biết của mình, bằng cái nhận thức của mình. Để ý cái đó, cái loạt bài này là tôi xin nhắc về vấn đề tham thiền đấy, học tu thiền đó. Phải tu thiền mới được thôi. Mà còn cái phương pháp tu thiền mà các vị người ta dạy các vị tu bằng ngồi thiền ở trong những cái giờ tí ngọ mẹo dậu. Tí tức là từ 11 giờ tới 1 giờ khuya. Ngọ là từ 11 giờ tới 1 giờ trưa. Gọi là giờ tí, giờ ngọ. Giờ mẹo là từ 5 giờ tới 7 giờ buổi sáng. Dậu là từ 5 giờ tới 7 giờ buổi chiều. Thường thường người ta gọi là tí ngọ mẹo dậu. Hoặc là người ta dạy các vị là dành thân tị hợi. Thường thường người ta gọi là dành thân tị hợi. Người thường ta chỉ biết là dành thân tị hợi tứ hành xung là người ta nói bắt dần đó. Nó bắt dần chứ không phải là chỉ có dành thân tị hợi mới tứ hành xung. Mà là tí ngọ mẹo dậu cũng tứ hành xung. Mà là thình túc sửa mùi cũng tứ hành xung. Nhưng mà người ta làm đám cưới nhau, người ta muốn yêu nhau, người ta ưa nói là dành thân tỷ hỡi tứ hành xung, ta sợ nhiêu đó thôi à. Chứ thình túc sửa mùi cũng tứ hành xung. Dành thân tỷ hỡi cũng tứ hành xung. Cho nên là khổ lắm, Phật tử thường nghe nói bắt vần, nói dần lân vậy, cái là cũng sợ. Do vậy mà đệ tử Phật là phải học Phật. Mà nhất là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Hai cái tông đó, đệ tử Phật, người Việt Nam, rất gần gũi, thường tu tập. Cho nên cần phải nghe kỹ, học kỹ. Thế thì hôm nay là tôi nói tiếp về vấn đề tham thiền. Phải tham, phải có năng. Có năng có sợ, người tham thiền là người năng, là người năng hành. Cái đầu đề, cái đề mục tham thiền là cái đối tượng sở hành, là cái đối tượng sở tư duy, sở quán chiếu. Người tham thiền, học thiền là năng hành. Nhận thức được, buông bỏ được cái chấp mắc mà gọi là xưa bài nay làm, nghe ngóng nghe lớn hồi xưa nói. Mà người xưa nói là xưa là ai mới được chứ? Xưa đó là lời của hiền thánh, lời của Phật, lời của những vị giác ngộ. Thì xưa nói nay nghe là điều đó là nó có tác dụng, nó có lợi ích. Chứ còn xưa là xưa những cái quan đường, những cái quyển hoặc, những cái mà nó phát xuất từ cái tư tưởng, cái nguồn tư tưởng không có trí tuệ, không có sáng suốt. Rồi xưa nói thì nay nghe, rồi xưa bài nay làm thì tội nghiệp lắm. Tội nghiệp cho chúng ta lắm. Đệ tử Phật phải để cái đó. Thế thì là cái lần trước thì tôi đã triển khai về cái đề tài tham thiền ba. Hôm nay là cái đề tài tham thiền ba này nè, tham thiền thứ ba này tôi tiếp theo là của cái bài tham thiền là thân này bất tịnh thật hay hoa, tam khổ bao vây mạng sống ta, bát bất dập dùi thân khẩu ý, tìm đâu tịnh ngã lạc thường ra. Thì lần trước thì tôi triển khai với các vị để xác định rằng thân này bất tịnh, thân này là bất tịnh, thật sự, truy nguyên, tìm cái nguồn gốc. Thì ta thấy rằng là thân này là bất tịnh, có bất tịnh thật sự. Tam khổ bao vây mạng sống ta, Thế thì là cái ý nghĩa bất tịnh và tam khổ là tôi triển khai cái lần trước. Các vị nào chưa nghe thì để ý nghe lại những cái lần trước. Tôi triển khai về để xác định rằng cái thân này là bất tịnh thật sự. Và tam khổ bao vây thật sự. Nói tam khổ chứ còn nó di căn và nó phát triển ra không phải là tam khổ, mà từ tam khổ nó di căn nó phát triển ra thành ra là tám khổ. Đạo Phật gọi là tam khổ và ba khổ, tức là ba cái khổ lớn là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Chắc gì nghe cái bài trước tôi nói hơi kỹ đó, khá kỹ rõ ràng. Ba món khổ, khổ khổ thân, khổ tâm, và cái khổ chung của thân và tâm là hoại khổ. Rồi nó di căn nó phát triển ra là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Thì từ cái khổ của thân của tâm như vậy, điều đó nói lên là cái thân này là bất tịnh rồi đó. Nhớ rằng chữ bất tịnh là không sạch. Không sạch đó thì không phải là những cái đồ hôi tanh dơ dớp thảnh tiểu gọi là không sạch. Cái đồ đó không sạch thì có, không sạch cho thân. Nhưng mà cái đó dễ dàng lắm, chỉ cần nước là rửa được rồi, cho nên không có sợ. Cái không sạch mà Phật muốn nói đây đó là nó nằm ở trong cái chữ bát bất dập dùi thân khẩu ý. Mình bị thân miệng là ý nè, ba cái món đó, ba món đó ai cũng có. Thân thì nó gồm có ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, nó gồm có thất đại, nương giá nó cấu tạo nó hình như cái thân của mình. Mà mình bị bát bất nó hoành hành dữ lắm. Những cái thân của mình theo đạo Phật dạy là ngũ ấm vô ngã, tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, thì nó là bất tịnh rồi đó. Nó là cái nguyên nhân của khổ sở, cái nguyên nhân tích tụ những điều khổ sở. Nếu chúng ta không khéo học chánh pháp, không khéo hành chánh pháp, không khéo sống trong chánh pháp, thì nó là cái nguyên nhân tích tụ của khổ sở. Cho nên là tâm thì ác nguyên mà hình vi tội tẩu, kinh Bát Đại Chánh Giác. Cái thân xác này là cái đầm, nó tích lũy bao nhiêu nước nó cô, bao nhiêu nước mưa nó cô động để chảy về đầm. Bao nhiêu nước mưa, trời mưa nó trúng để chảy về hồ, để chảy về đầm. Cái thân này nếu mà chúng ta không khéo làm chủ thân miệng ý, thì bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu cái nguyên nhân khổ sở đó, nó trút, nó đổ về cái thân này. Nó gọi là hình như tội tẩu. Còn tâm của chúng ta đấy, nếu mà không khéo học Phật, không làm chủ được nó, thì nó là cái nguồn gốc của tội lỗi. Bởi vì cái ý niệm mà mình khởi ra là tham vọng vô biên, vô cùng, vô cực. Thì cũng từ cái tâm. Rồi sân hận ít, sân hận bực trung, sân hận bực thượng có thể giết người, tàn hại. Thì nó cũng từ nơi cái ý, từ nơi cái tâm. Si mê cùng cực, si mê tới quan đường, quyến hoặc, mê tín dị đoan cũng phát xuất từ cái tâm không sáng suốt, không trí tuệ của mình. Do vậy mà kinh gọi là tâm là cái nguồn ác, là cái nguyên nhân của ác. Nếu không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không sống theo chánh pháp. Thân là cái đầm, nó tích lũy bao nhiêu những cái nguồn nước tội lỗi, nó tích lũy hết, nó chứa vào đó. Nếu mình không làm chủ được, là thân và tâm của mình. Cho nên cái chữ bất tịnh là học để ý là cái lần trước là tôi nói về cái chữ bất tịnh đó cũng khá kỹ và khá rõ. Cho nên cái chữ bất tịnh là nó có ý nghĩa là nó được gồm cái một bát bất, là bất nhân. Mình ăn ở bất nhân là cái làm cho cái thân và tâm mình bị ô uế đó, là không sạch đó. Chứ bất tịnh là nghĩa vậy đó. Rồi bất nghĩa, người bạc bẽo, vô lương, thì nó cũng là một cái hình thức ô uế, là bất tịnh đó. Rồi bất lương là ăn ở ác đức, không lành. Rồi bất chánh, có nhiều người bất chánh lắm. Trong cuộc sống có nhiều người bất chánh lắm. Ngược lại cũng có những người chánh ghê gớm chánh. Thí dụ như mình coi cái phim mà Mao Thanh Thiên đó, là ông đó là chánh dữ lắm đó. Ông tuyên bố với Quách Què rằng là cái cuộc đời của tôi làm phục vụ cho nhân dân, cho đất nước đó, là lục thân cũng không dị tình. Trong khi đó Quách Què thì nói rằng là tôi đó, là cái trí tuệ, cái tài học của tôi đó, nghĩa là tôi làm việc cái là dù nó khít cao, nó chặt chẽ, cũng giống như là nước mà đổ trên bàn tay mà không bao giờ chảy vậy đó. Một bàn tay mà khép lại mà đổ nước thì nó đựng nước không chảy. Tài năng, học lực, trí tuệ của Quách Què đã nói với Bao Thanh Thiên như thế. Còn Bao Thanh Thiên thì nói rằng là đối với tôi thì là tôi phục vụ cho đất nước, cho triều đình đó, thì việc làm của tôi dù cho lục thân của tôi mà sai trái thì nữa tôi cũng không thiên gì, vẫn phải chịu tội thôi. Thế thì hai người nói nhau rồi đưa ra chung rượu, cái cụng ly cái rớp vô cái uống vô cái trót, xong rồi cái buông hai cái ly bể tại trước mặt đó, giống như là tự tuyên bố xác định cái ý chí, cái lập trường của mình như thế. Rồi từ đó mỗi đường ai nấy đi. Thì coi cái điểm đó mình thấy rằng là nói về chánh đó, thì là cái ông Bao Thanh Thiên là phải nói là một người mà đại biểu cho một ông quan mà trung và chánh từ trước tới nay khó kiếm. Mà nếu trái ngược lại thì gọi là bất chánh. Thì chẳng hạn như Quách Què là đời sống gì là bất chánh. Liêu miêu Táo Chúa thiêu quỷ Bích Vân Cung, làm những cái việc đó là bất chánh. Liêu miêu Táo Chúa thiêu quỷ Bích Vân Cung, đốt Bích Vân Cung, đem hoàng tử đi giấu, đó là người bất chánh. Từ cái bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh đó, nó đi tới cái chỗ bất an, bất bình, bất mãn và bất nhị. Bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh là người đó không bao giờ sống an. Dù là người đó đang ở trong nhà lầu, trong biệt thự, có thậm chí là có quyền cao chức lớn nữa, nhưng mà người đó vẫn bất an. Bên ngoài coi vậy đó, coi lào lào vậy đó. Lên xe xuống ngựa uy quyền, hóng hách, muốn làm gì cũng, gần như làm gì cũng được. Nhưng mà sự thật người đó ở trong cái tâm trạng bất an. Từ bất an rồi nó xảy ra nhiều cái bất bình. Và bất an, bất bình nó xảy ra, nó làm cho nhiều cái bất mãn. Không bao giờ hoàn toàn như ý. Cho nên cuối cùng là bất như ý. Mà nếu mình ở trong cái hoàn cảnh mà của 8 cái điều không, gọi là bát bất đó, là gọi là bất tịnh, đã phải cộng lại tám cái điều không đó, gọi là bát bất. Cho nên là bát bất dập dùi thân khẩu ý, thân tám chữ bất đó, miệng cũng bị tám chữ bất, ý tám chữ bất, thân không ấy bị bắt bất tới dập dùi. Mà nếu chúng ta để cho bắt bất đó nó hoành hành trong cuộc sống của chúng ta thì thân là bất tịnh đó. Quán sân bất tịnh là quán vậy đó. Trong chúng ta có bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn, bất nhị. Nếu thân miệng ý chúng ta bị tám cái điều đó thì gọi là sân bất tịnh. Thế thì là cái lời Đức Phật dạy bảo rằng mình quán thân, mà thân của mình là nó là bất tịnh. Quán sân bất tịnh, lấy cái lời dạy đó tư duy quán chiếu soi rọi coi có thật không. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà các Phật tử mà tư duy quán chiếu soi rọi là các vị sẽ thấy điều đó là thật. Tham thiền là vậy đó, soi rọi chừng nào mình thấy sự thật bằng cái thấy của mình, bằng cái nhận thức của mình rõ ràng như vậy thì đó là gọi là cái người đệ tử Phật, học Phật, tu thiền, và người đó học tu thiền và tham thiền. Tham thiền để soi rọi vào nội tâm, vào nội thân, để thấy cho được những cái điều bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất mãn, bất bình, bất nhị của thân tâm mình, mà mình thấy bằng cái thấy của mình. Tức là mình thấy được cái thân bất tịnh của mình. Đây, tham thiền là vậy đó. Rồi thấy được cái thân của mình là bất tịnh, là nguyên nhân của tội lỗi, nguyên nhân của khổ đau. Nó phát xuất từ thân miệng ý, làm ra những cái nguyên nhân khổ đau, nguyên nhân tội lỗi, nguyên nhân xấu ác, hại mình, hại người, và liên lụy đến xã hội nhân quần. Thế thì mình phải bỏ nó đi. Mình phải loại bỏ, gột rửa tám cái bất đó, gột rửa loại bỏ cho kỳ được bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình và bất mãn, bất nhị. Thế thì mình gột rửa cái đó, gọi là người học thiền, hành thiền và tu thiền, chứ không phải lại. Cho nên là theo tôi đó, các vị Phật tử gần xa, nếu mà nghe cái phương pháp mà tôi nói đó là các vị tu hành khỏi có lại. Có nhiều vị tội lỗi lắm, tội nghiệp lắm, cái chân bị đau khớp, thường thường là các bà, các ông lớn tuổi rồi bị đau khớp hết trơn. Lại nó nặng nề, nó cực khổ, đứng lên đứng xuống lại không được, rồi hối hận nói, tôi vô phước, tôi già rồi tôi muốn lại Phật mà tôi lại không được. Cái chân tôi nó đau, tôi ngồi lâu không được, rồi tôi lại không được. Nói như vậy không phải đâu, không phải vô phước là vậy. Lại không được cũng vẫn không phải là vô phước, bởi vì Phật không hề cần các vị lại đâu. Phật cần các vị học quán thân bất tịnh để các vị thấy cái thân của các vị, tâm, thân khẩu ý của các vị là nó nằm ở trong cái tám cái điều là bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn, bất nhị. Các vị phải loại bỏ cái đó ra. Học Phật rồi nhận thức được vậy rồi, thân này là nguyên nhân của tội lỗi, của khổ đau. Thân là nguồn ác, tâm là cái trầm tội. Các vị loại bỏ nó ra. Đó là các vị tu thiền, tham thiền đó. Và chính tu thiền, tham thiền, học đạo như vậy, các vị mới là gột rửa những cái dơ dái xấu xa của cõi ta bà, để các vị giảng sanh qua cõi tịnh độ mà không cần phải đi về hướng Tây mặt trời lặn gì hết. Đó, tham thiền học đạo là vậy đó. Chứ không có lại cái gì hết á. Phật hồi xưa đâu có lại thằng nào đâu. Phật không có lại thằng nào hết. Cũng có lại con nào hết. Phật đi tu là đi tìm chân lý. Gặp mọi người, nam cũng như nữ, điều đó không có trở ngại. Nếu là người đó có trí tuệ, có giải thoát, có giác ngộ, thì Phật bằng lòng học hết mà không hề lại ai, không hề giáng sinh lại lục. Bao nhiêu vị thầy trước Phật có dạy Phật, có bày cho Phật những pháp tu, nhưng mà Đức Phật thấy rằng là những pháp tu đó là những cái phương tiện bình thường hơn người trần tục phàm phu một chút thôi, chứ còn cái sự giải thoát giác ngộ không có. Những điều mà Đức Phật học được, tư duy quán chiếu, Đức Phật thấy cái điều đó, cái điều mà các vị thầy của mình dạy mình đó chưa đem lại cái kết quả mong muốn bằng cái trí tuệ nhận thức của mình, thì Đức Phật bỏ ông thầy này, rồi bỏ ông thầy khác, rồi xa lìa là cái nhóm tu nọ, nhóm tu kia, để tự mình đi tìm cái chân lý. Mà trong đó cái nhóm đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp về tứ diệu đế đó là bạn đồng tu với Đức Phật đấy. Nhưng mà Đức Phật thấy rằng những người bạn đồng tu này không đem lại cái kết quả giải thoát giác ngộ mà mình mong muốn, Đức Phật sẵn sàng từ giả, dứt bỏ những cái tình cảm đó. Dù tình cảm đó là nó có lưu luyến, nó có là gắn bó nhau một thời gian đấy, nhưng mà sẵn sàng dứt bỏ cái lưu luyến, cái tình cảm đó mà đi tìm chân lý một mình. Cho nên những điều tôi nói là hơi khó nghe đấy. Tu thiền là vậy đó. Mà tu thiền là không, tôi nhắc lại nha, không phải là tí ngọ mẹo dậu nha, không phải là thình túc sử bôi, không phải là dần thân tị hợi gì hết á. Cái người mà học thiền, hành thiền nó giống như là cái người mà 17, 18 tuổi, nam nữ 17, 18 tuổi mà bắt đầu biết yêu vậy đó. Yêu là không có đặt vấn đề, không có đặt ngày giờ tí ngọ mẹo dậu gì hết á. Yêu là yêu. Mà tới chừng yêu rồi đó thì nửa đêm gì cũng đi tìm người yêu nữa. Đi ngang cái nghĩa địa, cái nghĩa trang ghê gớm, người ta gọi là ma quỷ ghê gớm lắm, mà bình thường thì sợ đấy. Nhưng mà khi đã yêu rồi đó thì là nghĩa trang nghĩa địa cũng cứ đi, không sợ ma quỷ gì hết. Đó, cái tình yêu của nam nữ nó vậy đó. Mà không đợi giờ tí, giờ ngọ, giờ mẹo gì dậu gì mới yêu. Cho nên cái người học thiền là không phải đợi tí ngọ mẹo dậu mới ngồi thiền, không phải dần thân tị hợi mới ngồi thiền, mà phải tư duy liên tục, quán chiếu liên tục và tỉnh thức liên tục trong cuộc sống hàng ngày. Cái đó tất nhiên là khó. Khó là vì mọi người đệ tử Phật, mọi hoàn cảnh người ta phải đi làm ăn chứ đâu có ngồi thiền hoài được, hoặc là hành thiền hoài được. Nhưng mà thật sự mà nói, đừng lầm lạc rằng thiền phải ngồi mới là thiền, không phải ngồi mới là thiền. Cũng đừng lầm lạc rằng không phải hành thiền mới gọi là thiền. Mà nếu người ta biết thiền thì người ta thiền ở trong mọi lúc mọi nơi. Giống như yêu vậy. Khi yêu rồi không phải ngồi mới yêu, cũng không phải là nằm mới yêu, cũng không phải là chờ đi mới yêu, mà vì qua nên phải đánh đường tìm qua. Bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Bởi vì yêu rồi thì nghĩa là không đợi ngày giờ nào hết á. Trời, ban ngày nói chuyện không đã, tối nói nữa, tối mà nói chưa đủ, nửa đêm đi nữa. Ngày vui ngắn chẳng đầy gan, trông ra ác đã ngậm gương non đoài. Nói chuyện cả ngày mà không đủ, trời chiều rồi mà nói chưa bằng lòng, chưa thỏa mãn cái ý nói của mình, rồi tối là lại đi nữa. Tình yêu nó đã vậy đó. Thì cái người mà tu thiền mà muốn thật sự có giải thoát giác ngộ thì cũng đặt cái vấn đề là diễn ly trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Cho nên là tôi khi mà tôi lên Liễu Đường ở Tây Nguyên, tôi có làm một bài thơ gần như bài thơ ban đầu của tôi đó. Rừng thông quý một màu xanh mơn mởn, lão sơn tăng an lành trụ chống thâm u, cảnh xâm lâm tịch mịch tự nhàn du, Việc trần thế viễn ly, ly sân hỷ lạc. Mình phải để niệm ly. Sơ thiền, tu tập, bắt đầu tu tập. Sơ thiền là tu về cái hạnh ly, phải tập ly. Xa lìa, buông bỏ. Cho nên là khi mà cái trường Phật học thành phố mà nó có những cái điều mà trở ngại, người ta chiếm đoạt đất đai, rồi đòi chiếm đoạt chùa chiền, rồi đòi chiếm đoạt quyền hành quyền thế của trường, ở tôi diễn ly cách nghĩa là đơn giản không có gì khó khăn hết. Đó là một việc ở trong nhiều việc trần thế. Việc trần thế khác, tiền tài sắc dục danh lợi sự nghiệp gì đó là tôi đã ly từ lâu rồi, ly đã trọn đời tôi là ly cái đó rồi. Rồi bây giờ lập ra một cái ngôi trường là khá khang trang để mà dạy học đó. Nhưng mà bây giờ có người cũng âm mưu, cũng đòi chiếm đoạt từ vật chất, tới chiếm đoạt tới địa vị, tới quyền lợi, vân vân. Thì bây giờ là việc trần thế viễn ly, ly sanh hỷ lạc. Tôi sẵn sàng rời bỏ cái chỗ đó. Mà không có lưu luyến, không có khổ sở gì hết. Đó là mình phải tập vậy đó. Tất cả những cái bất mãn, bất bình, bất như ý, bất lương, bất nghĩa đó, mình bỏ nó đi, gột rửa, lột bỏ nó đi, quăng ném nó đi. Đó là cái cách gọi là tu đó. Gọi là hành thiền là vậy đó. Chứ lại không có được. Cầu nguyện không có được. Cầu nguyện mà mình không buông bỏ thì cầu ai bây giờ? Việc trần thế nó viễn ly, ly sanh hỷ lạc. Là đệ tử Phật là phải tập tu cái kiểu vậy, cái cách vậy. Thành ra là mình đừng để cho bát bấn nó dập dùi thân khẩu ý của mình. Rồi cái câu chót đó, tìm đâu tịnh ngã lạc thường ra. Có nghĩa là tìm đâu cho ra. Nếu mà mình để cho tam khổ nó bao vây mạng sống ta, bắt bất dập dùi thân khẩu ý, thì tìm đâu cho ra. Tìm đâu cho ra tịnh ngã lạc thường. Bốn cái chữ này, tịnh ngã lạc thường, nói đảo lại là thường lạc ngã tịnh. Thường lạc ngã tịnh là bốn cái đức, gọi là bốn đức niết bàn. Cái này khó à nha. Cái này các vị nghe một loạt bài mà kinh niết bàn tôi giảng là 290 băng cassette đó. 288 băng, gần 290. Nhưng mà tại vì cũng lớn tuổi, rồi cũng đường đi về từ gần Đà Lạt rồi về Sài Gòn 300-400 cây số, tôi không có đi thường được nữa, cho nên là phải ngừng hôm 20 tháng chạp năm Đinh Hợi đó, coi như là cái bữa tất niên đó là nghỉ luôn tới giờ đó, tới bữa nay đó. Thì không còn giảng nữa. Như vậy là cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn tôi giảng được là 288 bằng cái xe. Nhưng mà nếu tương lai nó kéo dài mà nó còn hành tôi, nó chưa cho tôi chết á, chưa cho tôi chết gọn, chết ngon á, thì còn kéo dài mà còn sống á, thì có thể là lúc nào đó tiến đối theo cho nó hết cái trọn bộ cũng được. Nhưng mà cái đó giờ chưa hứa, bây giờ đang làm thơ cái đó. Bây giờ lại làm thơ không à, mỗi ngày một bài thơ, ngày hai bài, ba bài cũng có, hổng dài là thơ không. Mà như tôi nói với các vị gần xa, vui chơi đó, nói để mà vui, để mà cũng là chơi thôi. Nghĩa là tôi làm thơ không, hổng dài, mấy tháng nay bắt đầu rồi, trừ ra mấy tháng ban đầu thì nó chưa có ổn định lắm, chứ bây giờ là tương đối là khá ổn. Cái ổng bớt lo cái việc khác đó. Thành ra bây giờ là có thể là làm thơ không. Mà cái tập thơ như Nguyễn Thường Sư thi tập ra thì như cái lời nói đầu của tôi đó, gọi là lời phi lộ đó. Nói thơ chứ thì thật là không có thi thơ gì cả. mà là tôi làm cái việc mà nghĩa là mở cửa rồi xé bao để mà dọc gói để lấy những cái món ăn ngon ở trong cái kho tàng chứa đựng trong cái kho tàng giáo lý của Phật, rồi tôi rọc ra, rồi tôi xé ra, tôi lấy ra, tôi moi móc ra từng cái món thực phẩm, cái đồ ngon ở trong kho tàng giáo lý Phật đó, đem ra để mà nấu, để mà chiên xào, để mà chế biến ra làm bánh, làm đồ ăn để mà tặng, là để làm quà tặng cho Phật tử gần xa hữu duyên. Cho nên gọi là tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư, chứ kỳ thật là chẳng có thi mà chẳng có thơ gì cả, mà là kinh điển không à. Kinh điển móc ra, nhồi nắng ra thành ra từng viên, từng cục, từng cái, từng miếng, từng chén, nhỏ cho nó gọn vậy đó. Để mà nói giáo lý, để nhắc nhở cho nhau, tự mình nhắc nhở cho mình, rồi ngoài ra Phật tử hữu duyên ấy, thì cũng nhắc nhở đến, gửi đến với Phật tử, chứ chẳng thi chẳng thơ gì cả, gọi là thi vậy thôi, gọi là thơ vậy thôi. Thì cái bài mà tôi đang nói đây đó là nó có 4 câu à, mà hôm nay là triển khai về câu chót đó. Bác bất dập dùi thân khẩu ý, tìm đâu tịnh ngã lạc thường ra. Thường lạc ngã tịnh, nếu mà chúng ta để tam khổ bao dây mạng sống ta và bát bất dập dùi thân khẩu ý thì không bao giờ mình tìm có thường lạc ngã tịnh đâu. Mà muốn tìm ra 4 cái đức của Niết Bàn là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh á, thì mình phải có tập tu thiền để mình loại bỏ tam khổ, đừng để cho tam khổ bao vây mạng sống ta, đừng để cho bát bất dập dùi thân khẩu ý ta, thì ta mới tìm thấy thường lạc ngã tịnh là 4 cái đức của Niết Bàn. 4 cái đức của Niết Bàn đó, mười phương chư Phật đều sống ở trong 4 cái đức thường lạc ngã tịnh. Điều đó là điều có thật. Mà mọi người đệ tử Phật chúng ta mà tu tập như Bồ Tát, như Phật, học theo các hạnh của Bồ Tát, của Phật, được tu tập loại bỏ và dựa trên cái cơ sở quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, dựa trên cái cơ sở tứ niệm xứ đó mà tu tập, mà thiền định, mà tư duy, mà quán chiếu, thì chúng ta cũng có thể sống ở trong 4 cái đức thường lạc ngã tịnh đó, chứ không phải 4 cái đó là chỉ có mười phương chư Phật được mà chúng ta không được. Đạo Phật là để ý cái đó đó. Cái gì của mười phương chư Phật đã được thì chúng ta học tu chúng ta cũng có thể sẽ được như vậy. Cho nên một điều mà tôi thường nhắc với các đệ tử Phật đó, Phật chúng ta đấy, Đạo Phật của chúng ta là không phải là tôn giáo. Bởi vì tôn giáo là một là ta tôn trọng, ta sùng bái nhất thật một đấng siêu nhân siêu nhiên, một đấng duy nhất nào đó, ta gọi là nhất thật giáo. Chỉ nghe lời một đấng siêu nhân siêu nhiên mà người ta đặt cái niềm tin đó thôi. Thì cái số người như vậy ta gọi là cái tôn giáo đó là tôn giáo nhất thần giáo. Ngược lại là tu theo cái tôn giáo mà nhiều vị thần. Người ta đặt tên là nhiều vị thần lắm. Người ta phong thần, người ta phong thánh. Rồi phải tin tưởng, phải tôn sùng, phải lại lục. Phải cầu nguyện giáng sinh với những vị thần, những vị thánh đó. Mà nếu mà tin tưởng nhiều vị thánh như vậy thì gọi là đa thần giáo. Còn đạo Phật thì không tin nhất thần giáo, cũng không tin đa thần giáo, mà là tin ở nơi nhất thiết duy tâm tạo. Ưng quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo, đó là câu của kinh Kinh Hoa Nghiêm. Nên quán cái tánh của pháp giới, tất cả đều là duyên tâm, do tâm của ta. Chỗ này là chỗ khó học đó. Cho nên tôi nói hoài, nói mãi là cái người đệ tử Phật mà có học Phật đó, tu nó không có cực. Tu sướng lắm. Là vì sao? Là vì tu theo Phật đó thì khỏi lại. Không lại hết hả? Lại ông cũng không lại, lại bà cũng không lại, lại thằng, lại con càng không lại. Mà nói nghe như nó thô bạo, nghe nó dữ dằn, nhưng mà sự thật là đạo lý, là chân lý là nó vậy đó. Đạo Phật dạy là tất cả đều là di tâm thôi. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, A-tu-la, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật đều là do con người làm ra địa vị đó. Con người làm theo năng lực, dựa theo cái cơ sở, cái năng lực tu tập của mình đoạn trừ phiền não vô minh tới cỡ nào mà thì mình có sự an lạc tới ngang đó, mình có được cái quả vị. Cái quả vị đây là cũng là cái quả vị tượng trưng vậy thôi. Để nói lên là cũng như cái hàm thứ biểu mà người ta lấy cái thủy ngân người ta bỏ vô trong cái ống nhỏ rồi người ta làm cái hàm thứ biểu đó, gọi là cái tẹt mô mát đó, để lạnh nóng rồi nó giãn nở cái ống nó ra, rồi nó đẩy lên nhiều lên ít, rồi người ta nói bữa nay là 15 độ, rồi mai là 17 độ, 18 độ, 20, 25, 35, 40, rồi tới 50 độ trong cái hàng thử biểu đó. Thì sự thật là độ không có là cái gì hết. Ta dùng phương tiện để ta ngăn, ta làm vậy đó, để dựa trên cái cơ sở, cái sự giãn nở của một cái chất thủy tinh đó và cái chất thủy ngân đó, để mà nói lên là do mình đặt nó ra. Chứ còn trong không gian vô tận, thời gian vô cùng này không có đặt cái vấn đề là 18 độ, 19, 20, 25, 30 gì hết. Cái đạo giải thoát giác ngộ của Đạo Phật cũng vậy. Y như cái hạng thượng biểu vậy. Đó là cái phương tiện để ấn định, để người ta có cái khái niệm tương đối. Vậy thôi. Chứ tinh văn dương giác Bồ Tát Phật cũng không có là cái gì hết. Chẳng qua là những vị đó người ta có an lành hơn, người ta có giải thoát hơn. Và Phật thì đạt tới cái đỉnh cao vô thượng. Không còn bị những cái dục vọng, những cái vô minh nó hoành hành thân miệng ý, thì gọi là đến toàn giác, toàn trí, là đạt tới cái đỉnh giác ngộ không trên, gọi là vô thượng bồ đề, tức là cái bậc giác ngộ không còn người trên, người hơn, gọi đó là Phật. Cho nên Phật không có là cái ông gì cả. Mà mười phương chư Phật ở trong, sống trong thường lạc ngã tịnh, chúng ta cũng có khả năng sống trong thường, cái đức thường, cái đức lạc, cái đức ngã, cái đức tịnh này. Thế thì là cái đức thường lạc ngã tịnh đó là tìm ở đâu? Cái này là phải thiền à, phải thiền sâu mới thấy. Chứ không có thiền không thấy. Mà thiền thì như tôi nói nãy đó, thiền là thiền định, tu thiền định. Nó không phải là giờ chờ tí ngồi mèo dậu mới ngồi, hay là chờ thình tức. Thình tức sửa mùi rồi mình mới đi gọi là hành thiền. Cũng không đợi dần dần thân tị hợi mới ngồi thiền hay là đi thiền, tọa thiền hay hành thiền gì cả. Mà thiền là lúc nào cũng tư duy, cũng quán chiếu được. Đi rừng chơi cũng tư duy quán chiếu được, nằm võng cũng tư duy quán chiếu được, lặt rau, làm bếp nấu cơm cũng tư duy quán chiếu được, giống như yêu vậy mà, giống yêu vậy đó, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tâm chi họ hàng, mà đặt ra một cái tình yêu rồi đó, ôi lúc nào cũng ngồi nhà đó vậy đó chứ, mà lúc nào cũng nhớ người yêu ở trên, và cái đường của người yêu đi đó, nó cũng đẹp nữa. cái cành hoa mà người đó mới nhìn, mình lại nhìn nhìn sau rồi mình thấy cũng sướng nữa, bởi vì cái cành hoa này người yêu mình thích đó. rồi mà mình nhìn cành hoa đó mình cũng thích theo, người yêu mình đi trên con đường đó mình đi mình cũng thích đi con đường đó theo. Cái đó là nói tới cái tâm lý chung của cái tuổi trẻ là nó có vậy à, có vậy à. Cho nên tu mà bước bỏ cái đó là cực lắm, mà tôi hồi nhỏ cũng bị cái chứ không có đâu. Yêu ai yêu cả đừng đi đó, cái đó có thiệt đó. Vì qua nên phải bánh đường tìm qua, bây giờ đó mặt đôi ta là cũng có thiệt đó. Khi yêu rồi nó không kể ngày giờ vậy đó, không kể ban ngày ban đêm. Tu thiền cũng vậy, tu thiền mới gột rửa cái những cái tâm vô minh dục vọng của mình đi, rồi phải hướng về cái đích giải thoát giác ngộ. Để mà tìm cái đích thường, đích lạc, đích ngã, đích tịnh này đó thì là phải thiền định. Thiền định ở đất tiền cái thường đó là như tôi thường nói các vị, công việc đầu tiên là chúng ta phải tập ly cái đã. Không ly sơ thiền là phải tu ly để sơ thiền là. Ly là cái gì? Ly là tôi nói ví dụ, bây giờ mình nói theo ở Tây Nguyên này người ta mang gùi ha, còn ở như Sài Gòn rồi đó, ở các miền Tây đó người ta đội. Còn các vị mà đi thường thường là ta gánh giống, ta gánh giống, ví dụ như cái người buôn bán mà gánh, ta gánh hai đầu hai phần xé, rồi ta gánh trong đó mỗi đầu vậy là 100 cái trái dừa. Ta bây giờ gánh nó ngồi đâu, thôi mình nói đầu thì 50 đi, thì hai cái cành xé đầu là tâm cái giường là gánh. Còn gùi á, ở trên đất Tây Nguyên này là người ta xài bằng gùi đó, thì là một cái gùi vậy ta gùi được là 50 cái thân. Còn ở miền Tây là ưa đội, để cho chúng dạ đội thì là đội 50 đại chuối. Thế đội 50 đại chuối mà bây giờ đội nặng quá. Tuổi mình mới có 14, 15 mà ba má hay là anh chị gì bắt mình đội tới 50 đại chuối, mình đội không nổi thì nặng quá thì phải làm sao? À, thế thì cái cô bé này, cái cậu bé này là chỉ có cách là phải lén là quăng bớt thôi. Quăng bớt xuống năm nãy là thấy gì đi nhẹ hơn hồi nãy rồi đó, nhưng mà cũng còn nặng. Đi đường đất khô thì được, đất cứng thì được, mà lội xuống bùn là đi không nổi, dục luôn 10 nãy nữa. À thì dục luôn 10 nãy nữa thì mình lội đất sình, lội đất bùn nổi đó. Mà nếu mà thấy còn nặng mình lén dục thêm 5 nãy nữa, thế là mình dục hết phần nửa, còn phần nửa là nó nhẹ rồi, mình đi nhẹ nhàng thôi. Ở Tây Nguyên này cũng vậy, gùi thơm cũng vậy, gùi 50 cái thơm mà thấy nặng thì mình quăng bớt thì nó nhẹ. Cứ quăng bớt bao nhiêu là nó nhẹ bao nhiêu, quăng bớt bao nhiêu là nó nhẹ bao nhiêu. Mà nếu mà có cái cách mà chơi nữa là mình dục luôn cả gùi cả thơm thì mình nhẹ tơ muốn đi đâu đi vậy. Thế thì gùi cũng vậy, mà gánh cũng vậy, mà đội cũng vậy, là muốn nhẹ là chỉ có cách là phải quăng bỏ bớt. Từ bỏ bớt cho tới là quăng luôn, không làm nghề gánh nữa, không làm cái vai trò của người đội nữa, không làm cái vai trò của người gùi nữa, nghĩa là mình dục hết, là đương nhiên là mình cái người thấm thoát nhẹ nhàng. Thế thì học cái đạo lý của đạo Phật cũng vậy thôi à. Các vị là người có khả năng không gánh, không bưng, không gùi, không đội, mà các vị mà chịu nặng là tại vì các vị gánh, bằng lòng bưng, bằng lòng gùi, bằng lòng đổi, cho nên các vị mới chịu nặng. Chứ các vị không gánh, không bưng, không gùi, không đổi bất cứ một cái gì thì các vị sao là, các vị là người thế nào? Đương nhiên các vị là cái người nhẹ nhàng, thanh thản, rồi ở trong sự an lạc bằng cách nhẹ nhàng mà không hề bị nặng bởi gánh, bởi gùi, bởi đổi. Ở đây cũng vậy, trên bước đường tu hành, các vị không có được cái lạc. Lạc là cái tánh vui đó. Cái
cái đức tính vui vui vẻ an nhàn thanh thản. Các vị không có lạc là tại sao? Là tại vì các vị đa dục, tham dục, thực dục, dâm dục, dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thực, dục về thùy, tức là ngũ dục lạc, các vị đam mê hết thì nó chi phối các vị rồi, làm sao các vị có cái an vui được? Cho nên cái đức lạc các vị không có. Đức lạc các vị không có. Rồi cái đức thường các vị cũng có. Thường có nghĩa là các vị luôn luôn là không có gánh nặng, không có gùi nặng, không có đội nặng. Mà đây là các vị gặp cái gì thích là các vị gánh, thích cái gì là các vị gùi, thích cái gì là các vị đội. Cho nên cái đức thường mà thường an lạc, nhẹ nhàng, thanh thoát của các vị không còn hưởng được. Là các vị bỏ mất cái đức thường, thanh tịnh, an lạc của các vị đó. Thế thì là cái đức thường thanh tịnh, thường an lạc của mình là do mình làm nó mất đó chứ. Mình gặp một đống vải người ta bỏ, ta chắc đó cái là mình lấy gùi mình gùi, mình lấy gánh mình gánh, thế thì mình gánh vải của người ta rồi. Hoặc là người ta cho mình cái gánh đó rồi mình tha mình gánh rồi, hoặc là ta cho mình là 100 kg vàng, 200 kg vàng, cái là mình gánh rồi. Cho nên cái đức thường thanh tịnh của mình, nhẹ nhàng của mình đó, nó bị mất đi. Mà cái đức thường nhẹ nhàng thanh tịnh mình mất đi là các mình mất đi cái đức vui, tức là cái an vui luôn luôn sẵn có của mình, nên mình bị bỏ mất đi. Đấy. Rồi cái đức ngã là gì? Cái đức ngã là luôn luôn là nó không bao giờ mất. Cái sự an lành, cái sự hạnh phúc đó lẽ ra nó không bao giờ mất. Không ai giật của các vị được. Nhưng mà tại vì các vị tham vàng, các vị tham giải, các vị tham trái cây, các vị chợt của người ta mà gánh đội, mang gùi, thành ra nó mất đi cái đức, cái bản ngã vốn có. Cái tự tánh thanh tịnh vốn có, an lành của các vị nó tự nó mất đi. Thế thì là bốn cái đức tánh đó cứ như vậy mà lý luận. Nghĩa là cái thường an lạc, cái ngã dính cửu, không ai làm mất nó đi được. Thường lạc ngã tịnh lậu là nói bốn cái thì thật là một cái. Một cái, có một cái là nó có bốn cái. Mà bốn cái đó ở trong một cái. Thí dụ như bây giờ là các vị không gánh một cái gì hết, không gùi một cái gì hết, không đội một cái gì hết, thì các vị tự có một cái đức tánh an lành, thanh tịnh, vĩnh cửu nè. Không ai giật được nè, không ai làm mất được nè. Cái đó ai dành của các vị được. Cho nên thường lạc ngã tịnh là cái vốn có của mình. Mà mình không sử dụng nó là tại vì mình làm mất nó đi. Mình đừng gánh thì mình đâu có bị cực khổ gì gánh, không vui, không đổi. Mà đây tại mình gánh, mình vui, mình đổi. Khi mình gánh vàng, khi mình gánh giải, khi mình gánh trái cây, khi mình gánh hột xoàn, ví dụ vậy. Bất cứ cái gì mà mình thấy mà mình lấy, mình gánh, mình đổi là mình làm khổ lấy mình, mất đi cái tính an lạc của mình. Coi như mình bị nô lệ bởi những cái mà mình mang, mình đội, mình gánh. Thì mất cái tính gọi là bản ngã thanh tịnh, chân thật vốn còn của mình. Đấy, cho nên là cái bài thơ đó ha. Cái bài thơ đó, muốn có thường lạc ngã tịnh đó, thì phải xác định thấy cái thân này là bất tịnh. Phải loại bỏ tam khổ. Phải loại bỏ bát bất. Đấy. Cho nên cái bài này là nếu mà các Phật tử để ý đó, học đi rồi lấy cái này là làm cái cơ sở để mà tư duy, mà quán chiếu, mà tham thiền, và phải học bằng cái bài này 4 câu thôi. Cho nên tôi làm cái việc này là cốt là như tôi nói hồi nãy đó, nghĩa là tôi là như Nguyễn Thiền Sư là lấy cái tài nguyên, cái thực phẩm ở trong cái kho tàng giáo lý của Phật, nó đầy ấp trong một kho tàng, mà để nhiều như vậy là không ai ăn, không ai nhờ, không ai sử dụng được. Tôi là như Nguyễn Thường Sư là moi móc ra từng nấm, từng bấc, từng cục, từng cái, xé giấy, dọc kho để lấy ra từng cục, từng cái, từng món để mà chế biến ra thực phẩm, làm bánh, làm quà để tặng cho những người Phật tử hữu duyên chơi vậy thôi. Thế thì cái bài này tôi xin đọc lại thế nào. Cái bài này gọi là cái bài quán tâm. Đây là cái bài tham thiền thứ ba. Tôi triển khai về quán tâm. Tôi xin đọc nguyên văn đây nè. Thân này bất tịnh thật hay hoa, tam khổ bao dây mạng sống ta, bát bất dập vùi thân khẩu ý, tìm đâu tịnh lạc ngã thường ra. Vậy thì mình học cái bài này rồi, mình xác định là thân này là bất tịnh là thật, chứ không phải là hoa. Bất tịnh là thật. Tại vì sao? Tại vì cái thân này nè, tâm này là bị tam khổ, khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh hội khổ, cầu bất giác khổ, ngủ ấm xí sạnh khổ. Ba báo khổ, rồi nó di căn, rồi nó làm ra thành ra tám khổ. Tam khổ bao dây mạng sống ta, bát bất dập dùi thân khẩu ý, bất nhân, bất nghĩa, bất lương, bất chánh, bất an, bất bình, bất mãn, bất nghĩ. Do bát bất đó mà nó dập dùi thân miệng ý của chúng ta. Do vậy mà ta mất đi cái tánh thường lạc ngã tịnh. Nói cách khác là cái Phật tánh thanh tịnh vốn có, thường còn, an vui, không ai cướp giật, không ai làm tiêu hoại nó được, và nó thanh tịnh vĩnh cửu, gọi là đức tịnh. Ngã là không ai lấy được, không ai cướp đi của ta được, đó là ngã. Thường là vĩnh cửu, luôn luôn tồn tại mà không ai làm phá hoại nó được, đó là đức thường. Đức tịnh là nó không có cái bát bất, nó không có tam khổ. Con người sinh ra không phải sinh ra để mà bắt buộc phải chịu là bát bất hoành hành. Không phải là con người sinh ra ai cũng bị tam khổ hoành hành. Bằng cớ là Đức Phật dạy cho những hàng A-la-hớn tu tập, rồi người ta vượt ra tam khổ hoành hành. Người ta vượt ra bát bất hoành hành. Hàng Bồ-Tát và Như Lai Thế Tôn không có bị tam khổ hoành hành, không có bị bát khổ hoành hành, không có bị bát bất tác động làm những ô thân tâm của các vị. Thế thì là các vị đó sống trong thường lạc ngã tịnh đấy. Thế thì hôm nay là tới đây là coi như là hết giờ rồi. Thế thì tóm tắt lại là công việc đó, tôi hy vọng rằng là các vị để học chánh pháp, hành chánh pháp để sống trong chánh pháp. A Di Đà Phật, xin chào và hẹn lần sau.